Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018. Thanh tra Chính phủ Việt Nam hôm 19 tháng 3 cho báo chí trong nước biết Thủ tướng đồng ý với kết luận của Thanh tra về vụ Mobifone mua AVG. Một cựu quan chức Quốc hội nói với VOA rằng động thái này đồng nghĩa là một số quan chức tầm thứ trưởng trở lên nay đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật, truy tố.
Vụ này đã liên quan đến nhiều bộ ngành, mà nó cũng biểu hiện cho tội phạm của cái nhóm lớn. Và nó có thể đụng chạm đến những cái nơi nhạy cảm, có cái chuyện nhạy cảm làm cho ta suy nghĩ là nó liên quan đến những người có chức vụ rất cao.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Ngoại trưởng Nga hủy thăm Việt Nam vào phút chót. Campuchia diễn tập quân sự với bạn lớn Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối luật mới của Mỹ về quan hệ với Đài Loan.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam hôm 19 tháng 3 cho báo chí trong nước biết Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra về vụ Mobifone mua AVG. Một cựu quan chức Quốc hội nói với VOA rằng động thái này đồng nghĩa là một số quan chức tầm thứ trưởng trở lên nay đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật truy tố. Báo chí dẫn nguồn tin thuộc Thanh tra Chính phủ cho hay Văn phòng Chính phủ đã gửi văn bản tới cơ quan này, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Mobifone và các cơ quan liên quan. Trong đó nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kết luận thanh tra về việc Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Kết quả thanh tra công bố hôm 14 tháng 3 chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ Mobifone mua AVG và đề nghị khởi tố điều tra. Cơ quan thanh tra đánh giá rằng tình trạng tài chính của công ty AVG rất xấu tại thời điểm đầu năm 2016, khi Mobifone, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, mua đại đa số cổ phần. Theo thanh tra, vi phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Theo báo chí Việt Nam, bước tiếp theo của việc Thủ tướng đồng ý bằng văn bản với kết luận của Thanh tra Chính phủ là cơ quan này hoàn tất thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an điều tra làm rõ. Thanh tra Chính phủ cũng chuyển bản kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản để xem xét xử lý đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm vi phạm nêu trong kết luận. Ông Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận định với VOA về những quan chức có nguy cơ bị kỷ luật truy tố.
Theo như cái văn bản của Tổng Thanh tra Chính phủ thì những cái người bộ liên quan là Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư và một số bộ ngành khác, thì những người mà chức vụ có thể của nhiệm kỳ đó thì tôi nghĩ rằng cỡ phải thứ trưởng hoặc hàm thứ trưởng trở lên.
Theo hệ thống chính trị Việt Nam, các quan chức cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng Cộng sản quản lý, khi các quan chức này mắc sai phạm hai cơ quan đảng kể trên phải tiến hành xử lý về mặt đảng như khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng, hoặc đình chỉ chức vụ của các quan chức, sau đó các cơ quan hành pháp và tư pháp mới có thể truy tố xét xử. Giữa lúc một loạt các vụ chống tham nhũng đình đám đang diễn ra, vụ Mobifone AVG có sức hút đặc biệt đối với công luận. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói về ý nghĩa của vụ này.
Vụ này đã liên quan đến nhiều bộ ngành, mà nó cũng biểu hiện cho tội phạm của cái nhóm lớn. Và nó có thể đụng chạm đến những cái nơi nhạy cảm, có cái chuyện nhạy cảm làm cho ta suy nghĩ là nó liên quan đến những người có chức vụ rất cao. Và nó cũng đánh vào cái thành trì của gọi là đúng nghĩa là nhóm lợi.
Thanh tra Chính phủ nói trong bản kết luận hôm 14 tháng 3 rằng việc Mobifone mắc một loạt sai phạm khi đầu tư vào AVG đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo. Bản kết luận chỉ ra rằng lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2016 của Mobifone đã giảm so với năm 2015 là gần 322 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế đến hết năm 2017 là gần 2.000 tỷ đồng. Thương vụ tồi tệ liên quan đến AVG còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa Mobifone theo Thanh tra Chính phủ. Bộ Thông tin Truyền thông hôm 15 tháng 3 mạnh mẽ phản bác kết luận của Thanh tra Chính phủ, nói rằng cơ quan này đã đưa ra các nhận định không có căn cứ pháp lý, sai về chuyên môn, sai về thẩm quyền, suy diễn, có tính chất dẫn dắt để hiểu sai mục đích. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đăng tin về các báo cáo phản bác này, các trang tin trong nước đã đồng loạt gỡ bài. Một số nhà quan sát thời sự cho đây là sự phản ứng dẫy chết và không còn đường lùi của các quan chức liên quan.
Một học giả nói với VOA rằng sự kiện tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson thăm cảng Đà Nẵng vừa qua có ý nghĩa rất lớn, song ông cho rằng phía Việt Nam đón tiếp chưa tương xứng, trong khi phía Mỹ nói rằng chính quyền Hà Nội chu đáo. Giáo sư Tương Lai, từng là một trong các thành viên nhóm cố vấn cho cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nhận định rằng việc chính quyền Việt Nam cử ông Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Lâm Quang Minh dẫn đầu đoàn đón tàu USS Carl Vinson tại cảng Tiên Sa hôm 5 tháng 3 là chưa tương xứng với mong đợi của đông đảo dân chúng trong nước, ông nói.
Với cái việc cái tàu hàng không mẫu hạm ấy đến với cái tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, các bạn, một cái tín hiệu khiến cho Trung Quốc tại gia đình. Nhưng đáng buồn là thái độ của những người lãnh đạo Việt Nam trong cái việc tiếp đó không tương xứng với cái sự kiện mang tầm vóc quốc tế ấy. Họ chỉ cử một cái ông giám đốc sở ngoại vụ của Đà Nẵng ra đó thôi. Điều đó cũng nói lên rằng cái chính quyền hiện tại là hết sức e ngại cái phản ứng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông không giải thích rõ lý do về điều mà ông cho là e ngại của phía Việt Nam trước Bắc Kinh. Theo báo chí trong nước và quốc tế, tại lễ đón tàu USS Carl Vinson, tàu USS Clay Champlain và tàu USS Mayer tại cảng Tiên Sa vào chiều ngày 5 tháng 3, ngoài đại diện của Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, còn có các quan chức của Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Giáo sư Tương Lai nói người dân cả nước cũng như người dân Đà Nẵng rất háo hức đón chào sự kiện tàu sân bay Mỹ lần đầu đến thăm Việt Nam.
Cho nên vừa rồi, cái thái độ của nhân dân Đà Nẵng đón tiếp những thủy thủ của hàng không mẫu hạm 23.000 người xuống giao lưu ở Đà Nẵng và cái thái độ của người dân Đà Nẵng biểu thị như thế nào để nói lên rằng người ta trông mong có một cái quan hệ tốt đẹp với Mỹ cũng như với những đồng minh của Mỹ ở châu Á, trước hết là Nhật và những nước khác. Thì đấy là một cái tiếng nói, một biểu thị để cho những người vẫn cứ muốn có một chính sách ru dây nhưng mà ngả về Trung Quốc phải suy nghĩ.
Trên Facebook, đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Daniel Brichtenbrink viết, tàu sân bay USS Carl Vinson rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm lịch sử. Một lần nữa, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến thành phố Đà Nẵng và chính phủ Việt Nam về sự chuẩn bị chu đáo và hỗ trợ trong suốt chuyến thăm. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả người dân Việt Nam vì sự chào đón nồng ấm và sự hiếu khách mà các bạn đã dành cho nhóm các tàu chiến Carl Vinson. Chúng tôi mong muốn hợp tác với tất cả các bạn tại Việt Nam. Trước khi tàu Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng, hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết nhiều tháng qua, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tìm cách giảm bớt quan ngại của nước láng giềng Trung Quốc về chuyến thăm của hàng không mẫu hạm này, cũng như về triển vọng quan hệ hợp tác an ninh sâu rộng hơn dưới Washington. Các nhà ngoại giao cùng những người biết về các cuộc trao đổi này nói rằng các quan chức quân sự và ngoại giao của Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tới chính sách ngoại giao độc lập cùng mong muốn mở rộng quan hệ đối ngoại của nước này với hy vọng duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc trong khi đương đầu với Bắc Kinh về Biển Đông. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, một chuyên gia luôn theo sát các vấn đề Biển Đông, kỳ vọng rằng hai nước cựu thù Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ trở thành đồng minh giống như quan hệ Mỹ-Nhật, ông nói thêm.
Cái tàu sân bay cấp đặc biệt của Mỹ đó đã đến thăm Đà Nẵng đó. Và như vậy tôi thấy là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đó thì nó đổi khác. À, tôi hy vọng cái này, Nhật với Mỹ là hai kẻ thù mà cuối cùng đã trở thành một đồng minh rất thân cận nhé. Sau này tôi cũng nghĩ rằng là Nhật đã làm như vậy và đã khai thác Mỹ để trở thành một cường quốc Tôi nghĩ tại sao Việt Nam không?
Tàu sân bay USS Cat Vinson cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng giữa lúc có nhiều tín hiệu từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Hoa Kỳ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ an ninh với Việt Nam trong một phần các quan hệ quân sự và chính trị nhằm kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bốn cơ quan nhà nước Việt Nam mới đây ban hành thông tư quy định việc ghi âm ghi hình các cuộc hỏi cung thẩm vấn. Một luật sư bình luận với VOA rằng đây là một bước tiến tích cực, song vẫn không loại trừ việc xảy ra việc lách luật. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 3 năm nay, cũng chứa đựng các quy định về sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm ghi hình. Theo thông tư, cán bộ hỏi cung chỉ được thực hiện việc này khi bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình. Việc ghi âm hoặc ghi hình phải được thông báo cho người bị hỏi cung và ghi vào biên bản. Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình thì không được tiến hành hỏi cung, thông tư nêu rõ. Kết quả ghi âm hoặc ghi hình được sử dụng để phục vụ truy tố và làm cơ sở xác định tính khách quan trong hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai, theo báo chí Việt Nam dẫn lại quy định trong thông tư. Vẫn theo thông tư, điểm đặc biệt nữa là kết quả ghi âm ghi hình có thể được sử dụng để kiểm tra phát hiện có hay không dấu hiệu oan sai, bị can có bị bức cung hoặc dùng nhục hình hoặc vi phạm pháp luật trong giai đoạn điều tra hay không. Luật sư Trần Thu Nam đưa ra ý kiến với VOA về các quy định mới này.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm thiểu được những cái vấn đề về bức cung, bướm cung, nhục hình. Nó giảm thiểu được những vấn đề về chén lời khai rồi là cái thủ thuật khác. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái tín hiệu tích cực đảm bảo cho cái quá trình điều tra nó được khách quan hơn.
Tuy thông tư liên tịch đã có hiệu lực nhưng nó cũng quy định rằng chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc ghi âm hoặc ghi hình trong điều tra, truy tố, xét xử mới được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Luật sư Nguyễn Thành Công thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói với báo Tuổi Trẻ rằng điều này đồng nghĩa là trong vòng gần 2 năm, từ nay cho đến hết năm 2019, nếu luật sư phát hiện điều tra viên không ghi âm ghi hình khi hỏi cung thì không thể kiến nghị đó là sai phạm. Ông đề nghị việc ghi âm ghi hình khi hỏi cung cần được áp dụng sớm hơn. Trong khi đó, luật sư Trần Thu Nam lưu ý rằng dù quy định mới là một tiến bộ, song những người thực hiện việc hỏi cung vẫn có thể lách luật.
Tôi có thể lấy ví dụ như là có một số những trường hợp đã xảy ra là họ đánh trước, họ dằn mặt trước, họ ép trước khi mà ghi âm ghi hình á, ép cung rồi dọa nạt chẳng hạn như thế. Sau đó họ hướng dẫn cho những cái người đó khai như thế nào, sau đó họ ghi lời khai và ghi âm lại. Những cái tình huống như vậy thì nó sẽ bất lợi cho bị can.
Trên báo Tuổi Trẻ, một giảng viên Học viện Tư pháp không muốn nêu tên cũng tỏ ý hoài nghi. Người này được báo trích dẫn nói rằng khi bị can chịu sự quản lý của anh muốn hỏi cung lúc nào cũng được. Việc hỏi cung tiến hành 20 lần nhưng anh chỉ ghi âm ghi hình có 10 lần. Việc này không ai có thể kiểm soát được. Vị giảng viên nói thêm là việc kiểm soát càng khó khi cơ quan có trách nhiệm điều tra được quyền quản lý hết các tư liệu ghi âm ghi hình. Thông tư liên tịch vừa có hiệu lực được xem là bước cụ thể hóa điều khoản trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Điều khoản đó có mục đích chống bức cung nhục hình, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tố tụng hình sự. Báo chí Việt Nam hồi tháng 3 năm 2015 nói trong vòng 3 năm kể từ thời điểm đó trở về trước, đã có 226 người chết trong các nhà tạm giam tạm giữ vì bệnh lý và tự sát. Kể từ đó đến nay, không có thông tin thêm về số người chết trong các nhà tạm giam tạm giữ ở Việt Nam.
Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3, đã bị hủy vào phút chót vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, Bộ Ngoại giao hai nước thông báo. Trong thông báo ngắn trên trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 3 cho biết rằng ông Lavrov không tới Việt Nam vì lý do đột xuất. Còn Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo nói rằng chuyến thăm bị dời lại do thay đổi về lịch làm việc của ông Lavrov. Cơ quan ngoại giao hai nước không cho biết khi nào thì chuyến thăm sẽ diễn ra mà chỉ cho hay sẽ thông báo sau. Sau một thông báo đưa ra cùng ngày theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov sẽ tới thăm Nhật Bản từ ngày 20 tới 21 tháng 3 để thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chưa rõ là nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga có tới Hà Nội sau khi thăm xứ sở mặt trời mọc hay không. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến công du Việt Nam ngày 22 tháng 3. Theo chương trình, ngoài cuộc gặp với Chủ tịch Trần Đại Quang, ông Lavrov dự kiến có cuộc họp với người đồng nhiệm Phạm Bình Minh và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai ngày trước đó, hôm 17 tháng 3, Thông tấn xã Việt Nam còn đăng bài phỏng vấn ông Lavrov về mục đích của chuyến đi thăm Việt Nam và nói rằng nhà ngoại giao này đánh giá tích cực quan hệ Nga-Việt Nam. Mối quan hệ của chúng tôi với những người bạn Việt Nam rất chặt chẽ. Đây là mối quan hệ đối tác chiến lược. Lãnh đạo hai nước thường xuyên tiếp xúc với nhau, hãng tin nhà nước Việt Nam trích lời Ngoại trưởng Nga nói. Truyền thông trong nước đưa tin, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm chính thức Việt Nam dự tính từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 3.
Trung Quốc hôm 19 tháng 3 bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị là một trong năm ủy viên Quốc vụ Viện, giúp ông trở thành nhà ngoại giao nắm giữ chức vụ hàng đầu trong việc quyết định chính sách ngoại giao, theo Reuters. Ngay sau đó, truyền thông Việt Nam cho hay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng nhân dịp đồng chí Vương Nghị được bổ nhiệm giữ chức ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Vương được xem là người có lập trường mạnh mẽ, bảo vệ lợi ích của Trung Quốc giữa bối cảnh nước này đang đối diện với hàng loạt thách thức từ bên ngoài. Theo tường thuật của Reuters, Quốc hội nghị gật của Trung Quốc đã thông qua việc thăng chức cho ông Vương trong một cuộc bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 3. Ủy viên Quốc vụ Viện là chức cao hơn bộ trưởng. Người giữ chức này sẽ báo cáo trực tiếp cho nội các. Việc ông Vương được bổ nhiệm giữ chức vụ này được xem là một động thái bất thường, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ chuyện một người nắm giữ cả hai vị trí. Ông Vương, 64 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2013. Ông nói tiếng Nhật lưu loát, từng là đại sứ Trung Quốc tại Tokyo và là người đứng đầu văn phòng Đài Loan sự vụ, hoạch định chính sách của Trung Quốc đối với hòn đảo này. Truyền thông Trung Quốc và những người hâm mộ gọi ông là con cáo bạc vì diện mạo và thủ thuật ngoại giao của ông. Các nhà ngoại giao nước ngoài thì xem ông là một người tinh tế, thu hút nhưng rất cứng rắn. Ông Vương là người được cho là thân thiện bất thường với giới báo chí nước ngoài. Ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự cứng rắn trong những vấn đề khó khăn như tranh chấp Biển Đông hay lối phản ứng nhanh, dí dỏm, đôi khi nóng tính khi đối phó với những lời chỉ trích về Trung Quốc. Trước đó, các nguồn tin cho Reuters biết, ông Vương có lẽ sẽ trở thành một ủy viên Quốc vụ Viện phụ trách về ngoại giao và đồng thời vẫn giữ chức Ngoại trưởng. Việc thăng chức cho ông Vương diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ đang xấu đi do tranh chấp thương mại và sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với hòn đảo tự trị Đài Loan, và vào lúc Trung Quốc đang hy vọng sẽ đưa các cuộc đàm phán với quốc gia khó lường và có trang bị hạt nhân là Triều Tiên trở lại quỹ đạo. Nhận định với Reuters, ông Shi Yinhong, một chuyên gia về ngoại giao Trung Quốc tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, từng cố vấn cho chính phủ về các vấn đề ngoại giao, cho rằng trong vai trò mới, ông Vương sẽ tiếp tục cố vấn và báo cáo cho các lãnh đạo hàng đầu để giúp thực hiện viễn kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc nâng cao vị thế ngoại giao của Trung Quốc trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc thăng chức không có nghĩa là ông Vương sẽ chỉ đạo chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Chuyên gia Xi nói thêm, rốt cục thì vai trò của ông vẫn chỉ là thứ yếu. Ông Dương Khiết Trì, người mà ông Vương thay thế chức Ủy viên Quốc vụ Viện, vẫn thuộc Bộ Chính trị, cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ông Dương vẫn có tiếng nói có ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại. Ông Dương năm nay 67 tuổi, vẫn giữ chức Tổng Thư ký của cơ quan chỉ đạo về đối ngoại trong Bộ Chính trị, mà người đứng đầu là ông Tập. Tại cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, mọi người đều biết rằng đồng chí Dương Khiết Trì là Ủy viên Bộ Chính trị. Chúng tôi tin rằng ông sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đường lối ngoại giao của Trung Quốc. Bà Hoa đã không giải thích thêm chi tiết. Chính phủ Trung Quốc được xem là không có quyền lực thực sự và đảng mới là cơ quan ra quyết sách. Mặc dù không phải là Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Vương cũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, là cơ quan ra quyết định lớn nhất của đảng, thấp hơn một bậc so với Bộ Chính trị. Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao nói, ông Dương đang chạy đua làm phó thủ tướng, nhưng tên của ông không có trong danh sách dành cho vị trí này. Cựu Ngoại trưởng Dương nói tiếng Anh lưu loát, nhưng lại không nổi bật trước công chúng và rất hiếm khi nói chuyện với các nhà báo nước ngoài. Ông từng là một trong những con thoi của Trung Quốc với chính quyền Trump nhờ kiến thức sâu rộng về Hoa Kỳ của ông trong thời gian làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, trong đó có chức đại sứ từ năm 2000 đến 2004.
Tập Cận Bình được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Trung Quốc vô thời hạn. Cơ quan lập pháp mang tính hình thức của Trung Quốc hôm thứ Bảy đã đồng lòng chấp thuận tái bổ nhiệm ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước mà không có giới hạn nhiệm kỳ phục vụ. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng bổ nhiệm ông Vương Kỳ Sơn, một đồng minh thân cận của ông Tập, vào vị trí phó chủ tịch mà trước đây chỉ mang tính hình thức. Tại đại lễ đường nhân dân, ông Tập, ông Vương cùng các quan chức khác đã lần lượt bước lên bục, đặt tay trái lên hiến pháp và giơ nắm tay phải lên tuyên thệ trung thành với hiến pháp, tổ quốc và nhân dân. Toàn bộ 2.970 thành viên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc có mặt đã chuẩn thuận tái bổ nhiệm ông Tập, trong khi ông Vương chỉ nhận một biểu quyết chống. Ông Tập, người đứng đầu Đảng Cộng sản đương quyền với 90 triệu đảng viên, cũng được tái bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Chính phủ Chỉ huy Quân đội. Ông hiện đang đứng đầu một cơ quan của đảng giống hệt như vậy, cai quản một lực lượng gồm 2 triệu thành viên. Ông Tập, 64 tuổi, được coi là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ ông Mao Trạch Đông. Cuối tuần trước, ông đã được trao quyền tiếp tục nhiệm kỳ vô thời hạn sau khi cơ quan lập pháp bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch và phó chủ tịch. Các quan chức Trung Quốc bênh vực bước đi này, nói rằng nó sẽ giúp chức vị chủ tịch nước tương đồng với 2 vị trí chính yếu khác của ông Tập là tổng bí thư đảng và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Những người chỉ trích nói rằng bước đi này đảo ngược một nỗ lực thể chế hóa các lề lối cai trị của Trung Quốc kể từ năm 1982, có phần chắc sẽ dẫn tới thêm các cuộc trấn áp chính trị và đấu đá nội bộ giữa các phe nhóm, tìm cách thăng tiến các ứng viên của mình bên trong hệ thống khép kín. Ông Tập lên làm chủ tịch từ năm 2013, được cho là sẽ mở rộng chiến dịch chống tham nhũng bên trong Đảng Cộng sản, để bao gồm tất cả các công chức nhà nước thông qua Ủy ban Giám sát Quốc gia mới thành lập, trong khi tiếp tục theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn và các chính sách nhằm tăng bốc nền kinh tế đang chậm lại. Trong vai trò phó chủ tịch, ông Vương, 69 tuổi, được nói là sẽ là một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy chủ trương của ông Tập là củng cố quyền cai trị của Đảng Cộng sản, trong khi tiếp tục xóa bỏ tình trạng tham nhũng và nghèo đói.
Campuchia và Trung Quốc hôm 17 tháng 3 bắt đầu cuộc thao dượt quân sự với trọng tâm chống khủng bố và cứu hộ, cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa hai nước giữa bối cảnh bang giao căng thẳng giữa Mỹ và Phnom Penh. Theo Reuters, quan chức hai nước khai mạc cuộc diễn tập với sự tham gia của 280 binh sĩ Campuchia và 216 lính Trung Quốc, có tên gọi là Rồng Vàng 2018, ở phía tây thủ đô Phnom Penh. Ông Paul Sarin, chỉ huy các lực lượng vũ trang Campuchia, nói rằng cuộc thao dượt nhằm mục đích kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời củng cố mối quan hệ truyền thống và lòng tin chính trị giữa hai nước. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia và đã đổ hàng tỷ đô la vào các dự án hạ tầng ở nước này. Ông Paul Sarin nói rằng Campuchia đã hưởng lợi từ nguồn đầu tư đó cũng như nguồn du khách từ Trung Quốc, theo Reuters. Ông này nói thêm, sự hỗ trợ lớn về tinh thần, thiết bị và tài chính từ người bạn lớn Trung Quốc đã giúp Campuchia đạt tiến bộ nhanh chóng. Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập hải quân đầu tiên với Campuchia năm 2016 và Phnom Penh đã ngưng vô thời hạn một thao dượt quân sự chung với Mỹ một năm sau đó với tuyên bố quá bận rộn tổ chức bầu cử. Mỹ gần đây đã chỉ trích Campuchia mạnh tay với phe đối lập và những người bất đồng chính kiến.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Bảy bày tỏ sự phản đối kiên quyết sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật khuyến khích Mỹ phái các quan chức cấp cao tới Đài Loan để đối thoại với những người tương nhiệm của Đài Loan và ngược lại. Dự luật này không có tính ràng buộc, vẫn sẽ đi vào hiệu lực sáng thứ Bảy, ngay cả khi ông Trump không ký. Hành động này càng gia tăng căng thẳng giữa hai nước vốn đang đối đầu về thương mại, vì ông Trump đã áp đặt các mức thuế quan và kêu gọi Trung Quốc giảm tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ, thậm chí giữa lúc Washington vẫn cậy nhờ Bắc Kinh giúp giải quyết căng thẳng với Triều Tiên. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã đệ trình công hàm phản đối nghiêm khắc với Mỹ, nói rằng luật này gửi đi một tín hiệu sai trái nghiêm trọng tới các thế lực ủng hộ Đài Loan độc lập. Chúng tôi hối thúc Mỹ sửa chữa sai lầm, đình chỉ những trao đổi chính thức giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan và nâng mối quan hệ lên một cách có thực chất và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và thỏa đáng để tránh gây tổn hại nghiêm trọng cho bang giao Trung-Mỹ cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Trung Quốc xem đảo Đài Loan tự trị và dân chủ là một tỉnh ly khai không đủ tư cách để có được quan hệ cấp nhà nước. Sự thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng đáng kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến có chủ trương ủng hộ độc lập đắc cử vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy độc lập chính thức, một lằn ranh đỏ đối với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, mặc dù bà Thái đã nói rằng bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết đảm bảo hòa bình. Chính phủ Đài Loan hoan nghênh đạo luật mới của Mỹ, nói rằng họ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Washington. Văn phòng Tổng thống Đài Loan nói trong một phát biểu trước đó hôm thứ Bảy rằng Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Đài Loan và cảm ơn sự ủng hộ kiên định của Mỹ. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ bị ràng buộc theo luật phải giúp Đài Loan tự vệ và là nguồn cung ứng vũ khí chính của hòn đảo này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một công ty luật đại diện Tổng thống Mỹ Donald Trump và công ty trả khoản tiền $130,000 cho nữ diễn viên phim Killian Stormy Daniels. Người nói ông Trump từng ngoại tình với cô, nói trong một hồ sơ đệ trình lên tòa án rằng đang đòi bồi thường thiệt hại ít nhất $20,000,000 về nhiều vụ vi phạm một thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin mà cô đã ký với họ. Trong một hồ sơ đệ trình lên tòa án liên bang khu vực Trung California được công bố hôm thứ Sáu, công ty luật Blakely cũng yêu cầu chuyển một vụ kiện của cô Daniels tìm cách vô hiệu hóa thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin sang một tòa án khu vực liên bang từ một tòa án quận hạt. Brent Blakely, người đệ trình đơn kiện thay mặt cho công ty Essential Consultants LLC của ông Trump, không hồi đáp yêu cầu bình luận. Theo thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin, cô Daniels có tên hợp pháp là Stephanie Clifford có thể bị phạt $1,000,000 mỗi lần thỏa thuận bị phá vỡ. Cô Daniels nói vụ ngoại tình giữa cô với ông Trump bắt đầu từ năm 2006 và kéo dài vài tháng. Michael Cohen, một luật sư cá nhân của ông Trump, cho biết ông đã trả cho cô Daniels $130,000 bằng tiền của chính mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Cohen không giải thích lý do tại sao ông trả khoản tiền đó và đã không nói liệu ông Trump có biết chuyện này hay không. Luật sư Michael Avalanti, người đại diện cho cô Daniels, nói hôm thứ Sáu, đây đơn giản là thêm một chiến thuật bắt nạt nữa từ Tổng thống và ông Cohen. Giờ họ đang tìm cách bãi bỏ vụ kiện để gia tăng khả năng nó sẽ được dàn xếp thông qua trọng tài riêng tư, đằng sau những cánh cửa đóng kín ngoài tầm nhìn và sự săm soi của công chúng. Nói một cách đơn giản, họ muốn che giấu sự thật khỏi người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ chống đối nỗ lực này tới cùng. Ông Avenatti đã đệ đơn kiện ở Los Angeles, tuyên bố rằng ông Trump chưa bao giờ ký thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin này, và việc này khiến nó trở nên vô hiệu. Việc một tổng thống đương nhiệm đang theo đuổi $20,000,000 đền bù thiệt hại giả tạo nhắm vào một công dân bình thường, người chỉ đang cố gắng cho công chúng biết chuyện gì thực sự đang xảy ra, quả thực đáng kinh ngạc, ông Abernathy nói. Trong một bức thư gửi ông Cohen hôm thứ Hai, cô Daniels đã đề nghị hoàn trả $130,000 vào một tài khoản do ông Trump chỉ định để cô có thể được giải phóng khỏi thỏa thuận mà cô đã ký vào tháng 10 năm 2016. Ông Cohen đã phớt lờ đề nghị này. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, ông Avenatti nói với đài MSNBC và CNN rằng cô Daniels đã bị đe dọa bằng vũ lực và đã bị cảnh cáo phải giữ im lặng về mối quan hệ của cô với ông Trump. Ông Avenatti không cung cấp thêm chi tiết về đe dọa này. Ông nói cô Clifford sẽ giải thích chi tiết trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS được phát sóng vào ngày 25 tháng 3. Ông cũng nói thêm rằng 6 người phụ nữ nữa đã liên lạc với công ty luật của ông để mô tả quan hệ của họ với ông Trump, và 2 người trong số này đã ký các thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin.
Tổng thống Donald Trump lại tấn công cuộc điều tra hình sự vào những sự liên kết giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông vào năm 2016 với nước Nga. Ông miêu tả cuộc điều tra là một cuộc săn lùng phù thủy với nhiều xung đột lợi ích. Cuộc tấn công gần đây nhất của ông Trump nhắm vào cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller được tung ra vài giờ sau khi luật sư của Tòa Bạch Ốc Ty Cobb nói Tổng thống Trump không cân nhắc khả năng sa thải công tố viên Mueller. Hồi cuối tuần, ông Trump tải lên Twitter một loạt dòng nhận xét tấn công công tố viên đặc biệt Mueller, tố cáo ông là thiên vị chính trị. Luật sư Cobb nói, đáp lại những lời đồn đoán trên các phương tiện truyền thông và những câu hỏi liên quan đến chính phủ này, Tòa Bạch Ốc một lần nữa khẳng định Tổng thống không xem xét hoặc thảo luận về việc sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông Mueller là một đảng viên Đảng Cộng Hòa có đăng ký. Ông từng được Tổng thống Đảng Cộng Hòa George W. Bush đề cử vào chức giám đốc FBI cách đây nhiều năm. Ông được công nhận ở Washington là một công tố viên không thiên vị, không phe phái chính trị. Ông được sự ủng hộ của các đảng viên Dân Chủ cũng như các đảng viên Đảng Cộng Hòa. Một số người đã lên tiếng trên các chương trình tin tức để bày tỏ lập trường của họ, ủng hộ công tố viên Mueller về cách ông tiến hành cuộc điều tra. Hôm thứ Bảy, luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông John Dow, đề nghị Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, người giám sát công tố viên đặc biệt, hãy chấm dứt cuộc điều tra của ông Mueller. Phát biểu đó làm dấy lên những suy đoán trong giới truyền thông về bước hành động kế tiếp của ông Trump về cuộc điều tra. Ông Trump còn tấn công hai cựu giới chức FBI là cựu giám đốc James Comey, nhân vật bị Tổng thống Trump bãi chức hồi tháng 5 năm ngoái, và cựu phó giám đốc Andrew McCabe, bị Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sa thải hôm thứ Sáu vừa rồi sau khi Tổng thống Trump thúc giục ông sa thải ông McCabe vào lúc chỉ còn 26 giờ trước khi ông McCabe chính thức về hưu với đầy đủ lương hưu trí. Ông Trump nói những bản ghi chép các mẫu đối thoại giữa ông và ông Comey và ông McCabe đều là bịa đặt. Ông Trump nói ông dành rất nhiều thời giờ ra trao đổi với ông Andrew McCabe và ông ta không bao giờ ghi chép gì trước mặt ông. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sa thải ông McCabe sau khi đồng tình với một cuộc điều tra nội bộ của Bộ Tư pháp rằng ông McCabe đã tiết lộ trái phép một số thông tin với giới truyền thông và nhiều lần ông không thành thực, cả khi khai báo hữu thệ về một tin tiết lộ mà ông McCabe nói ông Comey có biết khi hai ông cùng làm việc tại FBI. Tổng thống Trump nói cuộc điều tra của ông Mueller lẽ ra đã không nên bắt đầu, không hề có sự thông đồng và không có tội hình sự nào. Đây được dựa trên những hoạt động gian lận và một hồ sơ giả mạo do Hillary gian trá và Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ trả tiền, sau đó được Tòa án Giám sát Tình báo nước ngoài của Hoa Kỳ sử dụng không đúng cách để theo dõi chiến dịch vận động tranh cử của tôi. Hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang South Carolina, một tiểu bang có nhiều người ủng hộ ông Trump, nói với CNN rằng công tố viên Mueller phải được quyền thi hành nhiệm vụ của mình mà không bị can thiệp. Ông Graham tuyên bố nếu Tổng thống Trump tìm cách sa thải công tố viên Mueller, thì đó sẽ là khởi điểm dẫn đến việc chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Dân biểu Trey Gowdy, một thành viên khác của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina, nói với chương trình Fox News rằng Nga đã tấn công đất nước chúng ta, hãy để công tố viên đặc biệt Mueller tìm ra manh mối. Ông Gowdy là thành viên của Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ. Ủy ban này vào tuần trước đã kết luận rằng không có sự thông đồng giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông nói lẽ ra nên cho phép công tố viên Mueller có đủ thì giờ cũng như sự độc lập cần thiết để thi hành nhiệm vụ của ông. Ông McCabe trong một tuyên bố sau khi bị sa thải miêu tả việc bãi chức ông là một thủ đoạn trả thù. Ông nói, tôi đã bị đặc biệt nhắm tới và đối xử như vậy vì vai trò của tôi, vì những hành động tôi đã làm và những sự kiện tôi đã chứng kiến sau vụ sa thải cựu giám đốc FBI James Comey. Tin tức từ Hoa Kỳ cho biết ông McCabe đã ghi lại chi tiết những mẩu đối thoại giữa ông với ông Trump. Quyết định sa thải ông chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 50 vào ngày Chủ nhật, khi ông hội đủ điều kiện để được hưởng lương hưu trí đầy đủ, có thể gây thiệt hại tài chính đáng kể cho ông McCabe.
Một cuộc thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho thấy ông Vladimir Putin hôm 18 tháng 3 đã tái đắc cử Tổng thống Nga với hơn 73,9% số phiếu. Reuters cho hay thêm rằng ông Pavel Grudinin, đối thủ thuộc Đảng Cộng sản, người bám sát ông Putin nhất, về nhì với 11,2% số phiếu. Ở các vị trí tiếp theo là ông Vladimir Zhirinovsky, nhân vật đứng đầu đảng, có tinh thần dân tộc, dân chủ tự do, với 6,7%. Rồi tới ngôi sao truyền hình Ksenia Sobchak với 2,5%. Chiến thắng vang dội giúp ông Putin nắm quyền thêm 6 năm nữa, tới năm 2024, và khi đó ông sẽ 71 tuổi. Như vậy, ông sẽ cầm quyền 1/4 thế kỷ, trở thành một trong các nhà lãnh đạo lâu năm nhất của Điện Kremlin, chỉ sau nhà độc tài thời Xô Viết là Joseph Stalin, theo Reuters. Trước đó, cử tri Nga đi bầu Tổng thống trong cuộc bầu cử mà giới quan sát dự báo rằng ông Putin sẽ dễ dàng tái đắc cử. Các kết quả thăm dò cho thấy đương kim Tổng thống Nga nhận được sự hậu thuẫn của khoảng 70% cử tri, hoặc gấp gần 10 lần so với sự ủng hộ dành cho ứng viên bám sát ông nhất. Reuters đưa tin rằng không ai trong số 7 ứng viên đe dọa tới thế thượng phong của ông Putin, trong khi lãnh tụ đối lập Alexei Navalny bị cấm tranh cử. Dù bị phương Tây chỉ trích, nhiều người cho rằng cựu nhân viên tình báo nhà nước KGB 65 tuổi đã bảo vệ các quyền lợi của nước Nga trong một thế giới họ cho là đầy thù nghịch. Những người trung thành với nhà lãnh đạo Nga nói rằng kết quả trên cho thấy sự đúng đắn của quan điểm cứng rắn của ông Putin đối với phương Tây. Trên truyền hình quốc gia, Thượng nghị sĩ Igor Morozov nói, "Tôi nghĩ rằng tại Hoa Kỳ và Anh, người ta hiểu họ không thể tác động lên cuộc bầu cử của chúng ta."
Rocket của Bắc Hàn giờ có thể được lắp đặt vũ khí hạt nhân và có thể đánh trúng Đức hay miền Trung châu Âu, một quan chức hàng đầu thuộc cơ quan tình báo của Đức tuần trước nói với các nhà lập pháp của nước này, theo tờ Bild am Sonntag. Reuters dẫn lại thông tin cho biết rằng giám đốc BND, ông Ole Dio, nói trong một cuộc họp kín rằng đánh giá trên là chắc chắn. Ông Dio cũng nói rằng cơ quan này tin rằng các cuộc đối thoại giữa Bắc Hàn và Hàn Quốc là một tín hiệu tích cực. Reuters cho biết rằng BND chưa có bình luận ngay về thông tin trên. Trong một diễn biến khác liên quan, một nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Hàn hôm 18 tháng 3 đã lên đường đi Phần Lan để thảo luận với các cựu quan chức Bắc Hàn và Mỹ, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Bắc Hàn tiếp tục theo đuổi các chương trình tên lửa và hạt nhân, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và, theo Reuters, không úp mở về kế hoạch phát triển một tên lửa có khả năng đánh trúng vùng lãnh thổ chính của Mỹ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong thời gian gần đây có một số thính giả điện thoại về hỏi về cái tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Vậy trong buổi phát thanh hôm nay, đề nghị bác sĩ bàn về dùng thuốc ở người lớn tuổi ạ.
Vâng, đó là một vấn đề lớn. Có thực là khi nói đến chữa bệnh thì tức là nói đến thuốc. Thế và trong số cái dân chúng đó thì số người lớn tuổi còn chiếm một tỷ lệ trong dân chúng, nhưng mà họ lại dùng thuốc nhiều nhất. Và có những vấn đề đặc biệt liên hệ đến người lớn tuổi và thuốc, nên tôi cũng thấy đúng là hôm nay chúng ta nên bàn một chút về vấn đề thuốc và người lớn tuổi, vì nó là vấn đề phức tạp.
Thưa bác sĩ, tại sao ở người lớn tuổi thì dùng thuốc nó lại phức tạp hơn ạ?
Vâng. Đó là một nhóm dân đặc biệt mà số người tuy là nó còn nhỏ nhưng mà càng ngày càng nhiều người lớn tuổi hơn vì chúng ta có sống lâu hơn. Nói chung thì người lớn tuổi đều có nhiều bệnh. Càng thêm tuổi thì càng thêm bệnh. Và vì càng thêm bệnh thì lại càng cần dùng nhiều thuốc. Mà càng dùng nhiều thuốc thì càng có nhiều tác dụng phụ. Vì dù sao thì thuốc cũng là những cái chất mà hóa chất đưa vào trong cơ thể. Chúng ta cần phải dùng thuốc là vì chúng ta có bệnh và phải chữa. Đó, thành ra là trong thực tế những người lớn tuổi thì sức khỏe giảm, các chức năng bộ phận của họ giảm. Dù là đối với người lớn tuổi bình thường thì những cái sự vận hành của các bộ phận đều giảm. Đến 60 tuổi thì người lớn tuổi còn chừng 60% cái khả năng của các cái chức năng thôi, so với lúc mà họ còn 20 tuổi. Khi chúng ta 20 tuổi là lúc chúng ta khỏe nhất. Với 60% cái chức năng còn lại thì họ có thể sống bình thường, trong cái tình trạng bình thường. Nhưng mà khi gặp một biến cố, ví dụ như họ bị cúm nặng, hoặc họ bị té ngã, gãy chân chẳng hạn, thì họ không có đủ cái khả năng dự trữ để đối phó với các cái thử thách mới đó, các cái thử thách khác thường nữa. Cho nên là họ dễ bị suy giảm các chức năng bộ phận. Thí dụ như là họ có thể bị suy tim, họ có thể phải nằm bệnh viện và họ dễ nhiễm trùng hơn vì sức đề kháng giảm. Do đó thì họ có thể bị những biến chứng nặng và có khi có thể bị tử vong. Thành ra là một số người lớn tuổi vào mùa đông chẳng hạn, họ bị dễ bị cảm cúm, và mỗi năm chúng ta thấy là những người lớn tuổi trên 80 tuổi dễ bị mất. Mà nếu không có những cái biến chứng, dù là đối với người thường là tương đối nhỏ, nhưng đối với người lớn tuổi thì những cái đó lại là trầm trọng. Thế như là vừa mới nói thì có, họ có nhiều bệnh mãn tính. Có đến nói chung thì nếu mà chúng ta 40 tuổi thì có thể có một vấn đề về sức khỏe, thí dụ như là đau đầu gối chẳng hạn. Nhưng đến 50 tuổi thì có thể có hai bệnh, và đến 60 tuổi thì nói chung có thể có đến 3 bệnh. Đó là về cơ thể. Nhưng về tinh thần đấy, thì trí tuệ của người lớn tuổi cũng suy giảm. Họ hay quên, mọi người đều hay quên một chút. Nhưng ngay cả đối với người lớn tuổi bình thường thì họ, cái phản xạ của họ chậm hơn trước. Họ không biết cách đối phó trong những trường hợp phức tạp. Một số người khác có thể bị suy giảm trí tuệ, họ quên những việc xảy ra và nên là phải tùy thuộc vào người khác. Thì trong cái tinh thần, trong cái tình trạng tinh thần và thể xác suy yếu hơn, họ lại thêm bệnh và do đó là phải dùng thuốc và mỗi ngày phải dùng nhiều hơn.
Thưa bác sĩ, là không phải rằng thuốc chữa bệnh làm cho bệnh nhân khỏe hơn à?
Đúng là thuốc thì làm cho người ta khỏi bệnh. Mục đích của điều trị là làm cho người ta trở lại bình thường, nghĩa là giúp người bệnh. Thuốc là những cái phương tiện, là hóa chất mà chúng ta đưa vào cơ thể để chữa bệnh, làm cho người ta khỏi, làm cho người ta hoặc là ít nhất thì cũng bớt, cũng ổn định, hoặc là ít nhất tối thiểu cũng làm cho chậm sự tiến triển của bệnh. Nhưng mà thuốc dù gì nó cũng có những cái tác dụng phụ của nó, vì nó tác động trên sự hoạt động của cơ thể, nên là nó có những khó khăn trở ngại, nhất là người lớn tuổi. Cho nên là chúng ta phải tìm cách để khắc phục, để đó là điều chúng ta muốn nói, để cho cái sự điều trị được an toàn, có hiệu quả, để giúp cho người, cho mọi người trong trường hợp này là người lớn tuổi sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Thưa bác sĩ, điều trị bằng thuốc ở người lớn tuổi có những cái khó khăn gì ạ?
Vâng, vì như chúng ta vừa nói, người lớn tuổi có khác với những nhóm dân khác. Tất nhiên, mỗi nhóm tuổi một khác. Các trẻ, các cháu sơ sinh thì khác, phụ nữ có thai thì khác. Người lớn tuổi có những vấn đề của họ. Thì chúng ta vừa nói rằng người lớn tuổi có nhiều bệnh và phải dùng nhiều thứ thuốc. Có khi là 1, 2 hay 3 thứ thuốc. Rồi họ có thể không phải có một bệnh, họ có thể có 1, 2, 3 bệnh. Rồi vì có bệnh thì họ phải dùng thuốc, và có khi thì phải dùng nhiều thuốc, mỗi bệnh lại phải dùng thêm 1, 2, 3 thứ thuốc nữa. Thí dụ như là một người có tiểu đường, người có tiểu đường thường là có cao gáp, thường là có cao mỡ, có khi họ bị suy thận, có người lớn tuổi bị loãng xương hay đau đầu gối, do đó họ phải dùng nhiều thứ thuốc là như vậy. Ước tính thì đây là một thống kê để cho mấy con số xác thực đó. Ước tính 20% bệnh nhân ở cái tuổi Medicare ở Mỹ, tức là trên 65 tuổi, thì có chừng 5 chứng bệnh mãn tính. 50% phải dùng trên 5 thứ thuốc. Trung bình những người lớn tuổi 65-70 tuổi có thể dùng 8-10 thứ thuốc. Có những người nữa có nhiều bệnh, kể cả bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá ngày xưa vân vân, có người dùng đến 13 thứ thuốc. Nhìn thấy đống thuốc mà thật tình là phải sợ, và có người nói là họ no vì thuốc. Vì có nhiều bệnh nên ngoài các bác sĩ gia đình của họ đó, họ lại phải đi khám nhiều bác sĩ chuyên môn khác nữa. Ví dụ người có tiểu đường, có đau tim, có suy thận thì khám 2-3 bác sĩ. Mỗi bác sĩ lại cho thuốc theo ý của mình. Cho nên là có khi bệnh nhân uống nhiều thuốc cùng với nhau, có khi uống 2 thứ thuốc cùng một loại, tuy rằng là tên nó khác nhau, bệnh nhân không biết, và các bác sĩ viết thuốc thì cũng không để ý là bác sĩ khác đã viết cái gì, nên có thể họ uống 2-3 thứ thuốc giống nhau cùng một mục đích. Do đó thì là bị những cái tác dụng nghịch của thuốc. Mặt khác nữa đó, người lớn tuổi quả thật thì ai cũng vậy thôi. Có lớn tuổi đau ốm và lo sợ, ai cũng sợ chết. Nên họ hay nghe lời bàn tán của bạn bè, hoặc là họ tự ý đi khám các bác sĩ ngoài khác nữa, ngoài bác sĩ gia đình của mình. Cho nên các bác sĩ đó lại cho thuốc, không biết rằng bác sĩ gia đình đã cho thuốc rồi, vân vân, nên họ uống thuốc lẫn lộn. Họ cũng tin tưởng là dược thảo. Người lớn tuổi hay nghe những lời bàn tán, dụ dỗ, nghe lời quảng cáo. Những cái quảng cáo có những cái từ hoa mỹ rất là hấp dẫn. Nên họ đi tìm thêm những cái gọi là thực phẩm chức năng tìm những thuốc dân tộc, tìm những thuốc bổ. Do đó thì làm vô tình làm tăng cái số lượng thuốc mà họ phải uống mỗi ngày. Ngoài vấn đề dùng nhiều thuốc như vậy thì có những vấn đề khác. Vấn đề thứ hai là cái tác dụng phụ của thuốc. Dùng nhiều thuốc thì tăng khả năng bị các tác dụng phụ ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt nó tăng nhiều hơn ở người lớn tuổi vì các chức năng của họ giảm. Thuốc chúng ta uống vô được chuyển hóa ở trong cơ thể, nghĩa là được lọc qua gan hoặc qua thận và được thải ra ngoài. Khi cái sự làm việc của gan và thận giảm theo tuổi thì những thuốc này không được chuyển hóa như người thường nên nó tồn lại ở trong cơ thể. Do đó đi tích tụ lại và có tác dụng phụ vì nó coi như là uống thuốc quá liều vì cái thuốc nó không được thải ra hết. Nhiều dùng thuốc lại tăng cái khả năng tương tác, nghĩa là thuốc tác dụng qua lại với nhau, cản trở nhau, tăng hoặc là giảm cái tác dụng của các thuốc khác, nên nó gây ra những cái tác dụng phụ bất lợi nữa. Đó là điểm thứ hai. Thứ ba là một số thuốc khác tác dụng trên hệ thần kinh mà người lớn tuổi hay có những vấn đề liên hệ đến vấn đề thần kinh, thí dụ như là ở mất ngủ, đi tiểu khó, vân vân. Nên những thuốc này làm cho họ buồn ngủ, họ mất thăng bằng, làm cho họ dễ bị té ngã, do đó thì dễ bị gãy xương. Và vì chúng ta đã nói gãy xương thì họ phải nằm bệnh viện. Nằm bệnh viện thì bị những nhiễm trùng của vốn có của bệnh viện, nhiễm trùng lây bệnh của người khác, nên họ dễ bị sưng phổi. Bị sưng phổi tức là thêm những cái sức nặng, những cái căng thẳng, những cái tình trạng phức tạp đè lên trên cơ thể, nên làm cho họ dễ bị suy tim và có thể bị tử vong vì như vậy. Cái điểm thứ ba trong cái vấn đề dùng thuốc của người lớn tuổi là nhầm lẫn. Vì dùng nhiều thuốc nên dễ bị nhầm lẫn. Người lớn tuổi hay quên, mắt kém, không đọc được tên thuốc, không biết là khi tên đó bằng tiếng Anh. Tên thuốc vốn đã khó đọc và khó nhớ, ngay cả đối với người Mỹ, họ nói tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng họ cũng vẫn bị nhầm lẫn. Một năm theo cái báo cáo của Viện Y học Hoa Kỳ trước đây, cái này báo cáo này đã từ lâu năm, thấy là một năm có 100.000 trường hợp tử vong do nhầm lẫn về y khoa. Người lớn tuổi lại không biết cách xếp đặt, có người cho các thuốc vào khác nhau vào cùng một chai, nên không biết thuốc nào là thuốc nào. Họ chỉ biết viên xanh, viên đỏ, viên tròn, viên dài. Thì thực tình có biết bao nhiêu viên thuốc giống nhau như vậy, nên họ dễ nhầm lẫn. Do đó thì có khi uống khi không, có khi uống rồi lại tưởng là chưa uống. Vì nhầm lẫn nên có thể uống nhiều lần một thứ thuốc. Có khi uống thuốc quá liều nên sự điều trị bị rối loạn, không có hiệu quả hoặc là bị độc hại. Mỗi năm theo thống kê gần đây thì có trên 175.000 người lớn tuổi phải đi cấp cứu vì các tác dụng bất lợi của thuốc, do những cái nhầm lẫn tương tác qua lại vân vân mà ta vừa kể. Điểm thứ tư đối với người lớn tuổi là cũng như đối với nhiều người là không tuân thủ sự điều trị, nghĩa là có thuốc mà không uống đều, khi uống khi không. Họ nói chung người lớn tuổi qua nhiều năm sống thì có những cái định kiến, những cái tin tưởng đã có sẵn và những cái tin tưởng này khó thay đổi được. Người nhận rằng là cái học của chúng ta ngày xưa nó thiên về văn chương thơ phú mà không chú trọng vào khoa học cơ bản, cho nên là có nhiều người không biết những cái hoạt động cơ thể của mình, cho nên chúng ta còn vương vấn cái tư tưởng của cái khoa học cổ truyền từ 5.000 năm trước, nên suy nghĩ theo kiểu âm dương, mô tả mọi chuyện theo kiểu nóng hoặc lạnh, tức là âm dương. Tin rằng là thuốc tây nóng, tin rằng không biết, không có cơ sở đâu, nhưng tin rằng thuốc hạ mỡ làm hại gan hoặc là thuốc chữa tiểu đường làm hại thận. Những điều tin tưởng này không đúng, nhưng mà không khó gạt bỏ là họ tin như vậy và uống thuốc nhưng nghi ngờ đến khi uống khi không. Họ đi, do đó thì đi tìm những cái coi như là những cái phương pháp điều gọi là điều trị không có tác dụng phụ, không độc hại, nhưng thực ra là không có kết quả. Nên đi tìm dược thảo, bỏ tiền đi mua các thuốc quảng cáo là những thuốc mà không được chứng nhận là có hiệu quả. Trong khi đó thì không uống các thuốc đã được nghiên cứu và đã được kiểm nghiệm, đã được chứng minh là có hiệu quả. Do đó, cái hậu quả của cái việc có những điều tin tưởng sai lầm hoặc những việc làm không đúng đó làm cho bệnh không khỏi, nặng thêm, gây ra biến chứng. Thí dụ như là chúng ta vừa mới nói, cái tiểu đường không tuân thủ điều trị dần dần sẽ bị suy thận, sẽ bị đau tim, khiến cho phải mổ tim, phải đi lọc thận nhân tạo, gây ra tàn phế cho bản thân và cũng gây thiệt hại cho ngân sách. Người ta tính rằng vì không tuân thủ điều trị làm cho bệnh nặng hơn, không khỏi hoặc là gây biến chứng đó, làm thiệt hại cho ngân sách ở Mỹ là 290 tỷ đô la mỗi năm. Đó là con số lớn và đáng kể, khiến cho chúng ta cần suy nghĩ và lưu ý.
Thưa bác sĩ, làm sao để giải quyết các cái tình trạng mà bác sĩ vừa kể?
Vâng, như chúng ta vừa mới lượt qua cái tình trạng dùng thuốc ở người lớn tuổi, thì ta thấy rằng trước hết là phải dùng thuốc đủ và đúng chỉ định, không dùng nhiều quá. Điều thứ hai là phải giúp người lớn tuổi dùng thuốc thế nào cho đúng để được an toàn. Thứ nhất, dùng thuốc đủ và đúng. Nói cách khác là phải loại bỏ các cái thuốc không cần thiết. Để làm như vậy thì cần phải, trước nhất là mọi người như ở Mỹ thì đều có rồi, là phải xác định cái vị trí của bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình là người theo dõi, phối hợp sự điều trị. Bác sĩ gia đình là người phối hợp sự điều trị của người bệnh, cụ thể là người lớn tuổi. Bác sĩ gia đình theo dõi việc dùng thuốc của bệnh nhân do các bác sĩ, tất cả các bác sĩ nào khác viết, để điều chỉnh thuốc cho phù hợp với sự tiến triển của bệnh. Loại bỏ các thuốc trùng hợp, loại bỏ các thuốc không cần thiết, mà nhất là các thuốc có nhiều tác dụng phụ không phù hợp với người lớn tuổi. Nó gây ra nhiều tác dụng bất lợi hơn là tác dụng có lợi. Và tìm cách dùng những cái phương pháp điều trị không dùng thuốc, như là vật lý trị liệu hay châm cứu, vân vân, nếu mỗi khi có thể được. Người chúng ta thì quen trong quá khứ, quen tự chẩn đoán, ai cũng có thể tự định bệnh hay là mách bệnh cho nhau, tự điều trị, mách thuốc cho nhau. Nên là người mình thường đòi hỏi bác sĩ viết thuốc theo ý của mình, như là thuốc thích uống thuốc bao tử cho những cái triệu chứng không rõ rệt, như là đầy hơi, ăn khó tiêu, nóng gan, lạnh bao tử, vân vân. Hoặc là muốn có những thuốc giúp cho ăn được, thuốc làm cho dễ ngủ. Các thuốc này đều có tác dụng phụ bất lợi cho người lớn tuổi cả. Điểm thứ hai trong cái cách để tránh, để hạn chế những cái tác dụng nghịch, những tác dụng bất lợi trong việc dùng thuốc ở người lớn tuổi, là giúp người lớn tuổi tránh nhầm lẫn. Do đó thì phải xếp đặt công việc cho nó có khoa học một chút, là lập cái danh sách các thuốc cùng với cái chỉ định, liều lượng và cách dùng cho rõ ràng. Thứ hai là có thể dùng những cái hộp đựng thuốc, phân chia thuốc dùng mỗi ngày trong tuần. Nghĩa là một cái hộp có 7 hàng và có dùng cho 7 ngày, thì có những thuốc dùng cho buổi sáng và những thuốc buổi chiều. Người ta khuyên là nên chia thuốc làm 2 cữ mà thôi, một cữ buổi sáng, một cữ buổi chiều. Như vậy thì nó dễ uống, không đỡ quên, rồi do đó tránh nhầm lẫn, tránh những tác dụng bất lợi. Điều thứ ba là mỗi khi đi khám bệnh cần đem các chai thuốc và các hộp thuốc đang uống theo để dễ theo dõi. Tiếp theo là bác sĩ và bệnh nhân sẽ dựa trên những cái thuốc đó và cái danh, nếu có danh sách thuốc thì cùng duyệt xét các thuốc đang dùng. Mỗi lần đều ôn lại, xem xét lại cách dùng thuốc, từ tại sao lại dùng thuốc đó, dùng như thế nào, bao nhiêu lần một ngày, cũng như là xem xét lại những cái tác dụng có thể có và loại bỏ các thuốc không còn cần thiết. Tiếp theo là xem xét các thuốc thừa, tức là những thuốc đã không uống, có không uống mới thừa, đối chiếu với các thuốc đã viết toa mà bệnh nhân không uống, để tìm lý do tại sao, vì tác dụng phụ, vì không hiểu biết hay là vì nhầm lẫn, để giúp cho bệnh nhân tuân thủ, tức là theo lời chỉ dẫn, dùng thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Bởi vì có người nói, và điều đó rất là đúng, là thuốc chỉ có tác dụng khi bệnh nhân uống. Có bệnh mà không uống thuốc thì tiền mất tật mang mà thôi. Tóm lại là thuốc là cần thiết để chữa bệnh. Chúng ta dùng thuốc là vì có bệnh. Có bệnh nên phải dùng thuốc, nhưng phải dùng đúng cách, đúng và đủ, không dùng thừa và không, cũng không dùng thiếu. Và dùng đúng cách, để dùng đúng cách thì cần có sự theo dõi và quan tâm, chăm sóc người lớn tuổi về nhiều mặt, giúp đỡ họ cả về tinh thần lẫn những cái cụ thể vật chất. Tất cả những điều này thì đều mất công, đều mất thời gian, nhưng mà cần thiết để cho sự điều trị đạt được kết quả, được an toàn và không tốn kém, hạn chế sự tốn kém thì đúng hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có những lời khuyên về việc dùng thuốc, nhất là dùng thuốc ở người lớn tuổi ạ. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức thì đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào quý khán giả.
Cảm ơn anh Tân Dương và kính chào quý vị khán giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đầu năm nay, Nhà Trắng đã lên án những vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền đối với người dân Iran và cam kết sẽ không im lặng khi người dân Iran nổi dậy biểu tình một cách ôn hòa, phản đối đàn áp và tham nhũng, như phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói rõ.
The United States supports the Iranian people and we call on the regime to respect its citizens' basic rights.
Hoa Kỳ ủng hộ người dân Iran và chúng tôi kêu gọi chế độ tôn trọng quyền cơ bản của công dân được biểu đạt một cách ôn hòa, mong muốn thay đổi của họ. Mỹ mong đến ngày người dân Iran sẽ có được địa vị chính đáng của họ bên cạnh những người dân tự do của thế giới. Thật không may, ngày đó vẫn chưa đến. Trưởng công tố viên Tehran loan báo, một người phụ nữ Iran không xác định danh tính, người đã cởi bỏ khăn trùm đầu hijab bắt buộc ở nơi công cộng vào cuối tháng 12 đã bị kết án 24 tháng tù giam. Công tố viên nói người phụ nữ này khi đó đang tìm cách khuyến khích sự tha hóa bằng việc cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng. Người phụ nữ này là một trong số hàng chục người bị bắt ở Iran kể từ tháng 12 vì đã cởi bỏ khăn hijab thách thức luật pháp. Trong một chiến dịch khắp cả nước đã gây lo ngại cho nhà chức trách nhạy cảm với bất cứ cuộc biểu tình nào sau các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ diễn ra ở Iran vào tháng 12 và tháng 1. Khi những cuộc phản kháng chống lại khăn hijab bắt buộc gia tăng cường độ vào đầu tháng 2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauer bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Iran. Bà nói, chúng tôi lên án vụ việc được nói là vụ bắt giữ ít nhất 29 người vì thực hành quyền con người và quyền tự do căn bản của họ bằng cách đứng lên chống lại khăn trùm hijab bắt buộc. Bà nói trong một thông cáo, Hoa Kỳ vẫn kiên định ủng hộ các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt và tụ tập ôn hòa. Người dân nên được tự do lựa chọn quần áo mà họ mặc và thực hành đức tin theo ý muốn của mình. Tước đoạt sự lựa chọn này của họ làm suy yếu sự tự chủ và phẩm giá. Thông báo về án tù nhiều tháng đối với người phụ nữ Iran cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng được đưa ra chỉ một ngày trước Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đưa ra một cảnh báo cho những xã hội giống như Iran vẫn chối bỏ quyền con người của phụ nữ. Ông nói, những điều kiện như vậy tước mất từ các cá nhân, gia đình và cộng đồng những đóng góp mà những phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh có thể mang lại. Ông nói tiếp, các chính phủ không đối xử bình đẳng với phụ nữ, không cho phép xã hội của họ đạt được tiềm năng trọn vẹn. Và giam cầm những phụ nữ can đảm biểu tình một cách ôn hòa là một hành vi cần phải bị lên án.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.